420, chuyện người giữ ngựa viên Sumangala, tiền thân Sumangala, ý thức giận hờn, nét mặt cau. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc khuyến giáo một vị vua. Trong dịp này, theo lời yêu cầu của vua, bậc đạo sư kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được xin làm hoàng tử của một chánh hậu. Khi lớn lên, vua cha băng hà, ngài lên làm vua và thực hành đại bố thí. Ngài có một người giữ ngựa viên tên là Sumangala. Thuở ấy, một vị độc giác Phật rời động Nandamula để du hành khất thực. Và khi đến Ba La Nại, ngài ở lại trong ngựa viên. Hôm sau, ngài vào thành khất thực. Vua đón ngài với vẻ ân cần đặc biệt, mời ngài vào cung, ngồi trên bảo tọa, thiết đãi đủ món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm, và nhận lời tùy hỷ công đức của ngài xong, liền khẩn cầu ngài hứa một lời, rồi truyền đưa ngài trở lại ngự viên. Sau bữa điểm tâm, vua thân hành đến sắp đặt nơi cư trú của ngài, để ngài ở suốt ngày đêm, và cho người giữ ngự viên Sumangala đến hầu cận ngài xong, mới trở về thành. Sau đó, vị độc giác Phật thường ăn uống tại cung vua và ở lại ngự viên một thời gian dài. Còn Sumangala vẫn cung kính hầu hạ ngài. Một hôm ngài ra đi, bảo Sumangala: "Ta sắp đi đến làng kia vài ngày, xong ta sẽ trở lại đây, hãy trình với đức vua." Sumangala liền trình lên vua việc này. Sau vài ngày ở tại làng kia, vị độc giác Phật trở lại ngự viên vào buổi chiều tối. Sumangala không biết ngài trở lại, nên cũng đã đi về nhà. Vị độc giác Phật cất y bát, và sau khi dạo chơi giây lát, ngài ngồi xuống một phiến đá. Hôm ấy, có vài người khách lạ đến nhà người giữ ngựa viên, muốn nấu món súp và cà ri đãi khách. Y cầm cung đi giết một con nai nuôi trong ngựa viên. Y đang tìm nai thì chợt thấy vị độc giác Phật, tưởng rằng đó là một con nai lớn. Y nhắm một mũi tên vào bắn ngài. Vị độc giác Phật mở khăn trùm đầu ra và gọi: "Sumangala." Vô cùng xúc động, Sumangala đáp: "Thưa tôn giả, con không biết tôn giả đã về nên bắn vào tôn giả vì tưởng là nai. Xin tôn giả tha thứ cho con." "Được lắm, nhưng ông sẽ làm gì bây giờ?" "Này, hãy rút mũi tên ra mau." Y đảnh lễ rồi rút mũi tên ra. Vị độc giác Phật cảm thấy vô cùng đau đớn và đắc niết bàn vô dư y ngay tại đó. Người giữ giường nghĩ rằng vua sẽ không tha thứ nếu biết chuyện này. Y liền đem vợ con trốn đi. Nhờ thần lực, cả kinh thành đều biết tin vị độc giác Phật đã đắc niết bàn và mọi người vô cùng xúc động. Hôm sau, một số người vào ngự viên thấy di hài của ngài liền tâu trình vua rằng người giữ ngự viên đã chạy trốn sau khi giết vị độc giác Phật. Vua cùng đông đảo tùy tùng đến lễ bái di hài ấy suốt 7 ngày, rồi quả táng trọng thể xong, lấy xá lợi và xây tháp thờ. Sau đó, vua thường cúng dường tháp xá lợi và cai trị đúng pháp. Năm sau, Sumangala quyết đi tìm hiểu xem vua nghĩ về việc này ra sao. Y đến ý kiến và hỏi một vị triều thần để xem vua nghĩ gì về y. Vị triều thần ca ngợi Sumangala trước mặt vua, nhưng vua làm như thể không nghe gì cả. Ông không nói thêm nữa, nhưng sao báo cho Sumangala biết vua không hài lòng về y. Một năm sau nữa, y lại đến, và năm thứ ba, y đem vợ con đến. Vị triều thần biết vua đã nguôi giận, nên bảo Sumangala đứng ở cung môn và tâu vua rằng Sumangala đã đến chầu. Vua truyền y vào. Sau nghi thức chào mừng, vua hỏi: "Này Sumangala, tại sao ngươi giết vị độc giác Phật là người mà ta đang cúng dường để tạo công đức?" "Tâu đại vương, tiểu thần không cố ý giết ngài, nhưng chỉ vì duyên cớ này mà tiểu thần phạm tội." Rồi y kể lại chuyện cũ. Vua bảo y đừng sợ, và vừa trấn an y, vừa cho y giữ chức ngự viên như cũ. Sau đó, vị triều thần hỏi: "Tâu đại vương, tại sao đại vương không trả lời khi nghe những lời ca ngợi Sumangala hai lần trước, và lần thứ ba nghe chuyện, đại vương lại truyền y vào chầu và tha thứ cho y?" Vua phán: "Này Hiền Khanh, một vị vua hành động vội vã lúc nóng giận là điều sai lầm. Vì vậy trẫm im lặng lần đầu, và lần thứ ba khi trẫm hiểu mình đã nguôi giận, mới truyền gọi Sumangala. Về việc này, ngài ngâm các dần kệ nêu rõ phận sự quân vương: ý thức giận hờn, nét mặt cau. Quân vương đừng giáng trận đòn đau. những điều bất xứng ngôi thiên tử sẽ tiếp theo sau cái gật đầu. Ý thức tính tình bất khắc khe, quân dương ban pháp lệnh ra quy. Khi nào vụ án đà thông hiểu, hãy định các hình phạt thích nghi, không giận mình và chẳng giận ai, biết phân biệt rõ đúng và sai. Dù vua ngự trị trên quần chúng, đức hạnh khiến vua vĩ đại hoài. Vua chúa buông lung các việc công, thực hành roi trượng chẳng bao dung. Ô danh dưới thế phần vua hưởng, địa ngục đợi chờ lúc mạng chung. Người nào yêu đạo đức hiền nhân, trong sạch vẹn toàn khẩu ý thân, đầy đủ từ tâm an tịnh quý, vượt qua hai thế giới phàm trần. Trẫm là vua chúa của thần dân, sân hận không ngăn cản ý tâm. Khi trẫm cầm gươm đi trị tội, từ tâm thúc đẩy phạt công bằng. Như vậy, vua đã nêu rõ mọi đức tính của mình qua sáu dần kệ. Tất cả triều thần đều hoan hỷ và tán thán các công hạnh vua qua lời tung hô. Các pháp thực hành đức hạnh ưu thắng như vậy thật xứng đáng với đại dương. Sau khi cả triều đình tán thán xong, Sumangala cung kính đảnh lễ vua và sau đó ngâm ba dần kệ ca ngợi ngài. Uy lực vinh quang của đại dương, đừng bao giờ bỏ đạo luân thường, thoát ly sân hận và kinh hãi, trị nước trăm năm mãi lạc an. Dương tử có đầy đức tính trên, nhân từ song đạo hạnh trung kiên, trị toàn dân với lòng công chánh, khi bỏ cõi đời đến cõi thiên. Lời nói thật chân với thiện hành, dùng phương tiện tốt đạt công thành, trấn an quần chúng còn dao động, như đám mây mưa thật mát lành. Sau bài pháp thoại liên hệ với việc giáo hóa vua Kosala, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị độc giác Phật đắc niết bàn vô dư y, Sumangala là Ananda và vua chính là